Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân mến chào quý Phật tử đã có mặt tại đây trong chương trình Phật Pháp Vấn Đáp. Các bạn thân mến, Sư nhận được rất là nhiều câu hỏi. Và kỳ này thì Sư nghĩ rằng có rất là nhiều câu liên quan đến cái vấn đề là ăn chay, ăn mặn, ăn thịt chúng sanh. Cho nên là Sư sẽ chia sẻ với các bạn cùng một cái đề tài là ăn chay ăn mặn trong cái lần Phật Pháp Vấn Đáp kỳ này. Các bạn thân mến, trước hết là câu hỏi của bạn Tân Phạm Duy Nguyễn gửi qua email. Thưa Sư, do không biết nên nhà con đã mua trứng vịt lộn và trứng cút lộn còn sống. Giờ thì con muốn phóng sanh mà không biết nên làm thế nào. Con có thử gọi điện cho chùa Báo Ân quận nhất gần nhà con để hỏi, mà thầy nói rằng từ trước tới giờ không ai phóng sanh thứ đó cả, nên thầy cũng không biết làm sao. Mong sư chỉ bảo cho con với ạ. Thì các bạn thân mến, thì nghe cái vấn đề là trứng lộn hay là trứng cút lộn, trứng vịt lộn gì đó rồi đem về để mà dùng thì sư đã thấy sợ lắm rồi. Còn đây là còn sống thì biết là trong đó cũng còn mầm sống, vì vậy cái người mua về đó là muốn đi phóng sanh. Nhưng mà đâu có dễ mà phóng sanh, là bởi vì rằng phải có một cái điều kiện để mà nhiệt độ như thế nào đó thì những cái quả trứng này nó mới nở ra con được. Nó sống nhưng mà mình đã đem về rồi đó thì chắc chắn rồi nó sẽ chết thôi. Nó phải có một cái nhiệt độ nhất định như thế nào thì những cái trứng đó mới nở ra con được. Do vậy thì nếu mình không thể đem được đến nơi ấp trứng để mà cấp cứu cho nó, để nó được nở ra con tử tế, thì chắc cũng không còn cách nào. Sư nghĩ không thể có đủ điều kiện và chắc chắn nó sẽ chết. Cho nên nhân đây thì sư cũng muốn nói với tất cả quý Phật tử, chúng ta không nên thọ dụng cái thức ăn giống như là trứng vịt lộn hay là trứng cút lộn. Có cảm giác giống như mình giết một con vật bằng cách mình luộc chín nó và ăn khi nó còn ở trong trứng nước. Nghe thì rất đơn giản, nhưng cách ăn như vậy thì đánh mất hết tâm từ bi và cũng rất là đáng sợ. Ăn trứng vịt lộn không khác gì ăn bào thai. Đó là một cái câu chuyện mà người ta bảo là chuyện có thật. Sư đã nghe các bạn sinh viên gửi cho sư xem, là một cái chàng trai đó kể lại câu chuyện 10 năm trước khi còn đang làm trong công ty vận tải ở hòn đất Kiên Giang. Thì vào một cái buổi tối nọ, cậu ta cùng với mấy anh tài xế trong công ty thì rủ nhau ăn lẩu bò. Khi ăn gần hết bữa lẩu thì một anh tài xế đã nảy sinh sáng kiến là mua thêm 10 trứng vịt lộn đập bỏ vào trong nồi lẩu rồi uống rượu lai rai, nói là rẻ, ngon và bổ dưỡng vô cùng. Cho nên ai cũng tán thành cái ý kiến đó, và cái chàng trai này cũng vậy. Nhưng khi mà anh ấy mang hột vịt lộn về đó và đập bỏ vào trong nồi lẩu thì cậu ta không còn dám ăn. Bởi vì sao? Bởi vì là anh ta lắc lắc cái quả trứng vịt đó, tức là cái quả trứng chắc là cũng còn sống, nên đập một cái tắt rồi bẻ đôi quả trứng đó ra làm đôi, rồi đổ nó vào trong nồi nước lẩu đang sôi ùng ục như thế. Thì sư nghe kể mà sư cũng rùng rợn lắm, tại vì bản thân mình đi tu từ nhỏ chưa bao giờ biết ăn cái món này. Thì cậu ta kể rằng máu đỏ tươi, rồi con vịt con nó nhúc nhích vì là nó cũng chưa lớn đủ để nó ra, nhưng mà nó là một sinh vật, rồi bị nước sôi đun nấu làm cho nó càng thêm vùng vẫy mạnh hơn trong một cái vài giây rồi chết hẳn. Thì chàng trai như chết lặng và tự nguyện với lòng từ đây sẽ không bao giờ ăn cái món ăn như thế này nữa. Đối với chàng ta quá kinh khủng. Nhưng mà đêm đó sau khi nhậu say đó thì về chìm trong giấc ngủ, chàng ta đã mơ thấy mình bị trúng gió và chết đi ở cái tuổi mới có 21 tuổi thôi. Nhưng mà may mắn làm sao là sau khi chết thì lại được đầu thai, tái sinh lại. Ở những tháng ngày còn nằm ở trong bào thai đó thì rất mong được chào đời. để thấy được ánh sáng mặt trời, vì nằm ở trong bào thai thì cũng tối tăm, mệt mỏi lắm. Và cái ngày định mệnh mà cái cậu 21 tuổi đã sắp được ra đời đó, thì lúc đó không biết là được thành người hay thành con vật. Nhưng mà cái cảm giác lúc đó như đất trời rung chuyển và cái bào thai như xé toanh ra. Cậu ta mơ thấy mình bị rơi vào một cái nồi nước sôi ùng ục để làm thức ăn ngon cho những người đang ăn uống. Và trong giấc mơ, cậu ta cũng thấy mình ráng vùng vẫy nhưng mà đành bất lực, và nước sôi luộc chín cái cơ thể non nớt và chết dần đi trong sự đau đớn tột cùng. Chưa hết, tiếp tục lại thấy giấc mơ được tái sanh nữa và đầu thai thêm một lần nữa. Và lần này cũng y như lần trước, thì cậu ta lại thấy mình bị luộc chín từ bên trong mà không bị đập ra, nằm ở bên trong để cảm nhận cái nóng từ từ, rồi nóng một cách cao độ, rồi là cháy cả người vì nước sôi, thì bỗng giật mình tỉnh giấc. Người chàng ta ướt lã mồ hôi, cơ thể nóng bừng và giống như đang bị sốt rất cao, như là một cơn mê sảng. Cổ họng thì khô rát, và trong lúc mơ chắc có lẽ gào thét rất dữ dội vì đau đớn. Lúc đó chàng ta ngồi một mình trong đêm thanh vắng, chợt suy tư rất là nhiều thứ. Nhất là cái bữa ăn, với lại là lẩu bò mà thả trứng vịt lộn vô đó. Tại sao vì cái ăn mà con người chúng ta lại tàn ác với các loài như thế? Có thể là vì mạnh được cho nên yếu thua. Và trên cuộc đời này có rất nhiều thứ để chúng ta ăn kia mà. Đâu phải chỉ có mỗi một cái món hột vịt lộn đó mới nuôi sống được mạng con người. Chàng ta suy nghĩ miên man rồi lại thiếp đi lúc nào không biết. Và trong giấc mơ đó lại chập chờn nằm mơ thấy một cụ già cầm nón lá. Bà vẫy tay xin quá giang chàng ta một đoạn. Tới nhà, bà cảm ơn tôi bằng là một cái bọc đựng trứng vịt lộn và nói rằng là bà không có gì cho cháu hết, chỉ có cái ổ vịt lộn đang ấp hơn 10 ngày rồi. Đó, thôi cháu hãy mang về mà luộc ăn đi. Thì chàng ta vội vàng từ chối kinh hãi. Bà ơi, hãy để cho vịt mẹ ấp đi, con không bao giờ ăn cái trứng vịt lộn này đâu. Tội lắm, sợ lắm bà ơi. Bà ta cười và bước vào trong nhà, nói vang vang lên một cái câu: nếu bây giờ con đã có lòng từ bi đối với các loài súc sanh như vậy, thì kiếp sau con sẽ không bị đọa vào những loài súc sanh đau khổ đâu con ạ. À, tôi nghe thấy là lạ, và lúc đó thì tôi cũng chưa biết Phật pháp chàng trai nói như vậy, cho nên định vào nhà hỏi bà cho rõ đó. Nhưng khi bước vào thì bà đã đi mất đâu rồi. Cái túi đựng trứng vịt lộn nó lúc đó thì không phải là trứng, mà là đựng những cái trái mận, mận sữa trắng tinh. Đó, ngôi nhà thì cũng không có con vịt nào, cũng không có quả trứng nào hết. Thì chàng trai ngồi xuống suy gẫm rất là lâu, nhưng vẫn không hiểu gì hết. Đến khi điện thoại báo thức reo lên, thì mới biết là vừa mới tiếp tục nằm mơ một cái giấc mơ nữa. Đến sáng thì cậu ta mới suy nghĩ trở lại tất cả mọi thứ. Mà thật là kinh hãi, một lúc nào đó mình cũng nằm trong bào thai trong một kiếp sống khác và cũng sẽ bị đun sôi nấu chảy như vậy. Cho nên từ đó trở đi là tuyệt nhất không bao giờ dám ăn những món ăn như vậy. Sau này thì cậu ta hiểu được Phật pháp và mới biết được thế nào là nhân quả và nghiệp báo, thế nào là tái sinh và luân hồi. Thì sư kể câu chuyện này ở đây thì sư cũng khuyên tất cả các bạn không nên ăn trứng lộn, dù là trứng vịt lộn, trứng cút lộn gì đó. Tại khi mà luộc chín lên có khi cái trứng nó cũng còn có lông, có máu, thật là khủng khiếp quá. Thứ hai, cũng không nên mua bán cái nghề mua trứng về rồi luộc lên, cũng là mình trực tiếp để sát sinh những loài từ trong trứng nước. Thấy là đơn giản như vậy nhưng mà nhân quả nghiệp báo thật sẽ không bao giờ có thể ngờ được. Sư từng nghe một thiếu nữ tâm sự rằng đã hư thai tới 5-6 lần. Và cô nói rằng nghiệp của con ngày xưa khi chưa lập gia đình là con phụ với mẹ bán trứng vịt lộn. Sau đó cô mới phát tâm trường chay, tu hành rồi rất là làm nhiều cái công đức và sám hối nhiều lắm. Rồi về sau đó thì cô có một cậu con trai và vẫn tiếp tục trường chay niệm Phật. Các bạn thân mến, sau khi nghe một hai câu chuyện về cái vấn đề thọ dụng thức ăn từ trong trứng nước như loài trứng vịt lộn, trứng cút lộn vân vân, thì sư nghĩ rằng chúng ta sẽ rất cẩn trọng trong vấn đề thọ dụng. Bởi vì thấy đơn giản như vậy nhưng phá hoại lòng từ bi và cái nhân quả nghiệp báo cũng rất là đáng sợ. Mong tất cả chúng ta đều có một bài học sâu sắc trong cái vấn đề này. Xin cảm ơn tất cả các bạn. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ là một câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Hùng Khang tại Hải Phòng. Thưa sư, tại nước ta tại sao có chùa ăn chay và lại có chùa ăn mặn? Bạn Hùng Khang thân mến, thật ra thì việc chay mặn là như thế này. Có thể nói là từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài và Chư Tăng thực hành lối sống du tăng khất sĩ. Có nghĩa là bình bát đi ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Nghĩa là các ngài không bao giờ nấu ăn đâu, mà chỉ ăn có một buổi trưa gọi là ăn ngọ mà thôi. Khi khất thực thì quý Phật tử hay những người phát tâm cúng dường thức gì thì các ngài thọ dụng thức đó, không có đòi hỏi mà cũng không phân biệt chay hay mặn. Sau khi đi khất thực, các ngài trở về tinh xá, thiền định và đến chiều cũng không có ăn gì. Nghĩa là trong một ngày chỉ dùng một bữa ngọ, không phân biệt chay mặn.
Theo luật tạng Mahavacca có ghi chép lại những cái giới cấm tỳ kheo không được phép ăn thịt của một số con vật
như là voi, ngựa, sư tử, rắn, cọp, báo, gấu, vân vân. Nhưng mà ngoài ra có thể thọ dụng những cái thứ thịt khác, nhưng phải tuân giữ là ngũ tịnh nhục, nghĩa là năm thứ dùng khi mà ăn thịt. Thứ nhất là thịt ăn mà không thấy người giết. Thứ hai, thịt ăn mà mình không nghe tiếng con vật kêu la. Thứ ba, thịt ăn mà mình không nghi, không biết là người ta giết vì mình và cho mình ăn. Thứ tư, thịt của con thú tự chết. Thứ năm là thịt của con thú khác ăn còn dư. Đó là do ngày xưa Chư Tăng hay đi vào những chốn xa xôi để khất thực, có khi là những khu vực làng mạc gần rừng núi, và do vậy có thể thọ dụng những cái loại thịt như vậy. Và Đức Phật ngày xưa đã chế giới tùy theo cái hoàn cảnh và điều kiện tu học của giáo đoàn. Chư Tăng đi khất thực không có sự chọn lựa trong việc nhận thực phẩm cúng dường, nên giới luật cũng không cấm vấn đề ăn thịt. Thì một vị khất sĩ không thể nào đòi hỏi thí chủ phải cúng cho mình thứ này hay thứ kia theo khẩu vị hay ý thích của mình. Và do vậy khất thực là một cái phương pháp tu hành cũng rất là tuyệt vời. Nó tập cho con người ta bỏ đi cái bản ngã. Như là ngày xưa Đức Phật đã xuất thân từ dòng dõi vua chúa, nhưng mà đã đi khất thực, đã đi xin như vậy, và đã bỏ đi cái bản ngã, tánh đòi hỏi cao lương mỹ vị, sự tham ăn hay là ăn quá độ. Và khất thực thì kham nhẫn, kể cả những ngày đói no thì cũng bình thường mà quán chiếu tu hành. Một vị khất sĩ là luôn tu với hạnh, biết đủ, sống bình đẳng với mọi tầng lớp xã hội. Tuy nhiên, hình thức này trong thời đại ngày nay thì lại không còn phù hợp nữa. Theo dòng lịch sử đã biến đổi rất là nhiều và tùy duyên bất biến. Cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay cũng không cho phép Chư Tăng đi khất thực, do cuộc sống nó quá sức phức tạp, vàng thau lẫn lộn. Ngoài ra, về cái hoàn cảnh địa lý đó, thì một số đất nước như là Tây Tạng hay là đất nước của Mông Cổ đi, thì Tây Tạng là đất nước của núi đồi, Mông Cổ thì lại là một đất nước của đồng cỏ. Cho nên á, như là Mông Cổ thì chỉ chú trọng vào việc chăn nuôi. Những cái nơi đó rất là khan hiếm đất đai, rất khó mà trồng rau củ quả. Vì vậy mà những người tu sĩ Phật giáo cũng phải tùy theo điều kiện của đất nước, cho nên cũng phải chấp nhận cái thức ăn gì mà người ta dâng cúng mà thôi, chẳng hạn như là thịt. Có lần sư dự hội nghị Sakadita tại Mông Cổ thì thức ăn nấu từ thịt thì dùng rất là tự do đại trà. Nhưng mà ai muốn dùng chay thì phải đóng thêm rất là nhiều tiền vì rau củ quả phải nhập từ nước Nga. Và sư kể như vậy để cho quý Phật tử hiểu là rất là nhiều nước phải ăn thịt do hoàn cảnh bắt buộc. Rau củ quả không trồng được, khan hiếm như vàng thì chúng ta đành phải chấp nhận chứ như thế nào. Còn Việt Nam của mình thì được sống trên một đất nước là nước nông nghiệp, có hoa thơm trái ngọt cả bốn mùa. Đó là một phúc báo của người dân Việt Nam, nhất là thuận duyên cho những ai muốn ăn chay. Chùa ở Việt Nam thì bên cạnh là những cái chùa tinh xá của quý sư Nam Tông, các thiền viện Nam Tông. Các chùa còn lại phần lớn là theo hệ phái Bắc truyền, tức là tu theo truyền thống Đại Thừa. Thì những ngôi chùa như vậy đó là phần lớn là ăn chay. Bởi vì những cái nước theo truyền thống Bắc Tông cũng đều giữ giới không ăn thịt chúng sanh, như là Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, vân vân. Và xuất phát từ cái Kinh Tạng Đại Thừa thì chúng ta thấy rằng là theo cái truyền thống Bắc Tông á, các sư không có ăn thịt chúng sanh. Chẳng hạn như trong kinh Lăng Già hay kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy đệ tử không được ăn thịt chúng sanh, không được trực tiếp cũng như gián tiếp sát sanh, bởi vì như vậy là mất đi hạt giống từ bi. Thêm nữa thì trong kinh Phạm Vọng Giới Bồ Tát gồm có 10 giới trọng và 48 giới khinh, thì trong đó cái giới khinh thứ 3 cũng không có cho phép ăn thịt. Do vậy tu theo truyền thống Bắc Tông thì tu sĩ và Phật tử thường là ăn chay. Một số nước chịu ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa thì đều ăn chay như vậy. Thế thì các bạn cũng sẽ thấy ăn chay hay ăn mặn cũng là tùy thuộc ở cái nhiều điều kiện khách quan về truyền thống tu tập đối với một số tu sĩ Phật giáo ở một số trường phái khác nhau. Sư giải thích cho các bạn cái nguyên nhân việc ăn chay và ăn mặn ở một số chùa trên đất nước ta để chúng ta hiểu rằng sự khác nhau này nó cũng lệ thuộc vào trong hoàn cảnh lịch sử từ thời Đức Phật còn tại thế và kéo dài cho đến bây giờ. Và tất nhiên những cái chùa Nam Tông vẫn còn giữ truyền thống ăn mặn, thì có nghĩa là vẫn phải tu tập trong tam tịnh nhục. Đó là cái câu trả lời của sư dành cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn thân mến, và bây giờ là một câu hỏi nữa của bạn Lê Viên. Thưa sư, ăn chay có thật sự tốt hơn ăn mặn không? Rau mà có thể ngon và bổ hơn thịt được sao? Xin sư giải thích cho con vấn đề này. Thì bạn Lê Viên cũng đưa ra một câu hỏi cũng rất là thật tình, phải không nào? Thì sư sẽ trình bày cho bạn Lê Viên và quý Phật tử cùng hiểu rõ vấn đề này. Các bạn thân mến, ăn chay là tốt cho sức khỏe trong đời sống tinh thần cũng như sức khỏe của chính mình. Quan điểm này thì không riêng gì sư đâu, mà trong cuộc sống hiện tại, có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ trả lời rằng ăn chay vẫn tốt hơn ăn mặn. Mặn ở đây có nghĩa là mạng của chúng sinh đó. Vì hiện nay ăn chay được xem là một xu hướng toàn cầu hóa. Không chỉ là dân châu Á, mà ngay cả người dân phương Tây cũng thích ăn chay. Ăn chay vì sức khỏe, vì đạo đức, y tế, vì bảo vệ môi trường, về văn hóa, thẩm mỹ, kinh tế và cả sự công bằng của muôn loài chúng sinh. Cho nên thế giới ngày nay hướng đến sự ăn chay với nhiều cái cấp độ khác nhau, từ thuần chay cho đến các mức độ ăn chay thông thường. Hơn nữa, tất cả chúng sanh đều có sự sống, chúng sanh đều ham sống và sự chết. Chẳng hạn như con chó khóc khi sắp chết, phải không nào? Đất lăn thì chíp đậu, nghĩa là ai cũng có những cái nguồn cảm thức, và loài vật cũng vậy. Vì không ai làm hại, biết là loài vật biết đang sống với những người có tâm từ, cho nên sẽ về sống quây quần bên chúng ta, như chim muông sống trên đất lành, đúng chưa? Cho nên quả thật những người ăn chay không có tâm sát hại, nó tỏa ra một năng lượng từ bi tuyệt vời. Albert Einstein là một nhà bác học nổi danh của thế kỷ 20, đã nói rằng không gì ích lợi cho sức khỏe của con người để có cơ hội sống lâu trên quả địa cầu này bằng cách là ăn chay. Và nhà danh họa và điêu khắc gia người Italy là Leonardo da Vinci. Ông là một nhà danh họa nổi tiếng thế kỷ thứ 16, cũng là một thi sĩ rất nổi tiếng trên thế giới, đã quan niệm ăn chay là đạo đức của con người, tránh được những tội ác, nhất là về sự sát sinh. Cả một cuộc đời, ông ca ngợi và trân trọng những ai có cái tinh thần trân trọng sự sống của muôn loài. Và còn rất là nhiều nhà triết gia, những doanh nhân thành đạt, những nghệ sĩ nổi tiếng, và rất là nhiều người họ đã chọn cái lối sống ăn chay là một cái niềm hạnh phúc, một cái lối ăn chay tuyệt vời trong cuộc sống. Thì trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy rằng: này các tỳ kheo, một cư sĩ không nên buôn bán năm thứ. Đó là năm thứ gì? Đó là buôn vũ khí, buôn người, buôn thịt, buôn chất gây say gây nghiện và buôn bán chất độc. Như vậy Đức Phật đã khuyên người cư sĩ không nên buôn thịt, thì có nghĩa là Ngài hoàn toàn cũng không tán thành việc sát sinh, không tán thành nghề đồ tể. Bởi vì buôn thịt mà Ngài còn không chấp nhận, hà huống là giết sát, làm thức ăn cho con người. Đó, cho nên cái vấn đề sát sinh hại vật tất nhiên không phải là cái vấn đề của người Phật tử được phép làm. Ngày xưa đó, tăng sĩ với truyền thống khất thực, và trong các hệ phái Phật giáo Nam Tông bây giờ còn giữ cái truyền thống xưa, cho nên gọi là tam tịnh nhục. Đó, là không bảo người giết, thật sự không biết người giết cho mình ăn, và cũng không nghe tiếng kêu la của con vật. Quán trong khi thọ thực thì không chấp chay mặn, đều để thọ dụng, nhưng mà luôn luôn cái người xuất gia phải chân chắn trong cái tinh thần là quán chiếu, không có tác ý ngon dở vui thích trong sự ăn uống, chánh niệm thực hành năm pháp quán như là lòng tri ân, đức hạnh của bản thân mình có xứng đáng thọ nhận của cúng dường này không. Luôn luôn chuyển hóa tham sân si, đó là tội lỗi, rồi xác định ăn để sống và nguyện tinh tấn công phu cống hiến những điều lợi ích cho cuộc đời để cho đến khi viên thành đạo nghiệp. Như vậy một cái bữa ăn trưa thì hàng xuất gia luôn luôn chánh niệm để quan sát như thế. Hàng Phật tử tại gia chúng ta thì phần lớn là tội dày phước mỏng, sự tu tập còn kém cỏi, lại bộn bề đa đoan, chưa có đủ khả năng chánh niệm và không thể nào hằng ngày thực hành các pháp quán như một người xuất gia chuyên tu chánh niệm. Vì như thế cho nên làm sao chúng ta có thể vô chấp, làm sao có thể so sánh sự ăn của mình như là cái việc ăn của các vị thánh tăng hay là các hành giả chân tu thật đức. Chúng ta lại càng không có khả năng siêu độ cho những chúng sanh bị ta ăn thịt. Do vậy, ăn nhiều bao nhiêu thì thọ tội bấy nhiêu. Người Phật tử tu học để chuyển nghiệp, chứ không có một ai gánh nghiệp thay cho ta đâu. Nếu muốn chuyển hóa đời sống để được an lành và hạnh phúc thì phải mở tâm từ bi, và điều đầu tiên là không sát hại sinh vật, không ăn thịt chúng sanh. Thiết nghĩ trong đời sống cũng có những con người hiền lành, thì vợ con nấu gì dùng đó, rồi lo đi làm kiếm sống thôi, cũng không có biết đòi hỏi gì. Thì việc chay mặn đối với những vị đó cũng không có vấn đề gì, vì thật sự là họ không chấp không đòi. Nhưng mà tội cho những người phụ nữ nội trợ đảm đang loăn quanh, rồi lại xách giỏ đi chợ, rồi tình thương đối với chồng con nên khiến lòng tham cố hữu sanh khởi. Đi chợ thì sao? Thịt ngon lựa khúc béo, cá tốt lựa con tươi, ruộng đất chọn phần mười, đến chết tay không nắm, một mình tội mấy mươi. có những người phụ nữ trong gia đình ăn cũng không có bao nhiêu hết, mà tội thì bao nhiêu cũng phải gắn cho hết, đúng không nào? Rồi chúng ta cứ nói rằng đó là mọi người cũng ăn thì mình ăn có sao đâu. Như các vị cứ nghĩ đi, mỗi một người đều ăn thì có cầu mới sanh ra cung. Đó, cầu càng nhiều thì cung càng nhiều, muốn càng nhiều thì giết hại càng lớn. Cho nên chúng ta để ý coi ngày rằm mùng 1 ha, hay là ngày thứ 6 là bên Kitô giáo không ăn thịt, thì những cái ngày đó đó người ta cũng giảm bớt cái việc giết sát, và ngoài chợ cũng giảm cái số lượng bán thịt. Đó. Thì cho nên mình cũng không nên nói là mình không ăn thiên hạ vẫn ăn, mà mình giảm vài bữa nào, mình giảm bữa nào thì sinh mạng lại được cứu sống bữa đó. Cho nên tham ăn các loại thịt hay hải sản cũng là một kiểu của lòng tham. Đó cũng là một yếu tố đưa đến sân hận và cả si mê. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu. Có những con người họ say sưa cái sự ăn uống, và không ít người rất khổ đau vì việc ăn với uống. Tạo nghiệp cũng do là uống với ăn. Cho nên trong khi miếng ăn vừa qua cổ họng đó, thì chúng ta nghĩ đi, nó đã trở thành ô uế rồi, không ai dám nuốt trở lại. Vậy mà có kẻ chỉ vì chuyện tham ăn rồi tạo nghiệp vô cùng đáng tiếc. Chính vì ăn thịt chúng sanh, rồi có cả rượu bia, nhậu nhẹt, chè chén say sưa, làm mất hết đi cái hạt giống trí tuệ. Và khi ăn uống đó, nhằm thỏa mãn cái nhãn căn và vị giác của mình. Đó là chưa nói đến cái cách ăn uống hưởng thụ của những con người có tiền mà không biết tu nhân tích đức, thì cái sự tác ý đến những món ăn tươi sống nhiều khi rất là kinh khủng. Sư được biết chẳng hạn như có những món đắt tiền đó, mà lại tạo nghiệp, chẳng hạn như là món ốc khỉ đó, thì ai nói là bổ dưỡng thì không biết như thế nào, trong khi các nhà khoa học cho biết đó, nó đã gây ra một cái chứng rối loạn thoái hóa thần kinh tương tự giống như là bệnh bò điên, và dẫn đến mất trí nhớ hay là suy giảm thị lực, trầm cảm và thậm chí là tử vong. Mà muốn ăn cái món này là phải là dùng dao cắt cái trên cái chóp đầu của con khỉ, rồi là lấy muỗng múc thẳng vào trong cái não nó mà dùng. Ta khủng khiếp như vậy. Hoặc có những món gọi là ếch sống, hải sản sống, con vật vẫn còn đang nhúc nhích trong nước sốt ấy, là trên cái dĩa đồ ăn, thì người ta có thể ngồi ăn như vậy, gọi là thưởng thức những món ăn cao cấp vậy. Như sư kể chuyện cái câu hỏi đầu tiên á, thì người ta đã dùng cái món trứng lộn mà khó khi cái sinh vật bên trong cũng còn đang sống, thì thả vào trong nồi nước sôi như vậy thì ngon kiểu nào. Nhưng mà cách ăn như thế quả là tội ác và nhân quả khó lường. Phật tử chúng ta nên thực tập ăn chay kỳ, ăn chay tháng và tiến đến là trường chay. Nếu không huân tập sống với tâm từ bi thì tập khí thói quen khiến chúng ta luôn tác ý về sự ưa thích ăn thịt chúng sanh. Ngày thì ăn thịt bò, mai chọn thịt heo, mốt ăn gà, ngày kia chọn cá tôm, rồi mực cua vân vân để thay đổi khẩu vị. Bởi vì cũng khó có ai nhắm mắt mà ăn hoài một thứ mà bảo rằng không ngán. Do đó quý vị đã ăn thịt mà có tác ý, tức là đã không thanh tịnh rồi, đã là tạo nghiệp rồi. Có nhiều người đã vậy rồi đã ăn thịt chúng sanh, không sám hối, lại còn nói là Phật tại tâm. Mà Phật tâm là tánh giác, Phật tâm là tâm từ bi, sáng suốt, viên minh. Nếu sống với tánh giác ấy thì phải biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy thì làm sao mà mình dám ăn, có đúng không? Cho nên khi ăn rồi cảm thấy thịt con vật ngon là ta đã tạo những ác nghiệp. Rõ ràng ăn thanh tịnh hay không, ăn có chấp hay không thì chỉ có người ăn mới biết được chính tâm mình. Ăn mà có tác ý thì chắc chắn phải tạo nên những cái ác nghiệp và quả báo. Cứ chiếu theo luật nhân quả như vậy mà chúng ta phải tập tu dần dần. Quý Phật tử hay cư sĩ tại gia, thật là khó có ai vô chấp trong cái đời sống ăn uống của mình. Vô chấp là không biết ngon dở gì cả. Ai biết phân biệt ngon dở? Đó, mình nói mình không biết phân biệt hay sao? Ăn thì biết thích cái này, biết không thích cái kia. Làm sao nói là vô chấp? Cái ăn uống của chúng sanh khó có thể mà được gọi là vô chấp lắm. Cho nên có một vị thầy giảng pháp đã nói rất là vui rằng nói vô chấp nên cái gì cũng cháp cháp cả. Đó, vô chấp mà lại cháp cháp. Tóm lại thì những gì sư phân tích, sư khuyên người cư sĩ tại gia đã nói về việc sát sanh thì tuyệt đối là phải giữ cho trọn vẹn. Không cắt cổ mổ bụng bất kỳ con vật nào, dù lớn hay nhỏ. Đó là chưa đề cập đến trong vòng sanh tử luân hồi, con người phải đi vào các con đường địa ngục, ngạ quỷ và cả súc sanh. Thấy không? Cho nên là trong tích truyện pháp cú cũng có rất là nhiều câu chuyện Đức Phật đã cho chúng ta biết. Có khi đó, những người thân, thậm chí ông bà cha mẹ của chúng ta cũng thọ quả báo rơi vào trong đường súc sanh. Thế rồi khi chúng ta ăn thịt chúng sanh, ăn thịt các loài vật, thì chúng ta có khi nào nghĩ rằng mình ăn thịt của một cái người thân nào trong quá khứ mà nay phải thọ làm súc sanh hay không? Mình suy xét đến điều đó thấy rất là sợ. Chúng ta học Phật thì phải có sự tỉnh thức. Tỉnh thức trong ý nghĩ, trong lời nói, việc làm của chính mình. Và mình là chủ nhân ông của nghiệp, chứ không phải ai gắn nghiệp cho mình. Do vậy, giữa rau quả và thịt chúng sanh, chúng ta nên ăn rau củ quả. Vì khả năng chánh niệm của mình, khả năng quan sát của mình, sự tu học của mình còn yếu lắm. Cho nên, ăn lâu ngày ta sanh lòng tham đắm. Đó là chưa nói máu huyết, xương thịt càng nhiều, thì sinh ra sự sân hận si mê, làm cho con người đổi tâm tánh. Nếu ăn quá nhiều xương thịt chúng sanh, rồi lại rượu chè, say xỉn, thì tất nhiên là đưa đến cái tánh tham lam, hung ác. Có người á, thì lúc nào cũng hận thù, thậm chí cứ muốn nhìn thấy máu thôi, thích thú trong việc giết hại. Đó gọi là lòng lang dạ thú. Như vậy, giữa rau củ quả và thịt chúng sanh thì chúng ta nên chọn rau củ quả. Vì con người chúng ta có cái cấu trúc sinh học rất là phù hợp cho việc ăn chay. Chúng ta không có răng nhọn hoắt hay hàm to để xé thịt như những loài ăn thịt. Và ruột của con người đó là ruột gấp khúc. Đó. Cho nên ăn những thứ nặng nề sẽ sanh bệnh, sanh men trong những cái đoạn ruột, sinh ra là những cái loại men hư thối trong những cái đoạn ruột. Vì vậy người Việt Nam ta có cái truyền thống đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc. Người Hy Lạp và người Ai Cập cũng thường nói về ăn chay. Các triết gia lừng danh trên thế giới đều ăn chay cả. Thì thôi tóm lại, hãy ăn chay đúng cách, dưỡng sinh, có sinh tố đầy đủ để chúng ta dễ dàng tăng trưởng sức khỏe, rồi nhẹ nhàng thanh thản, tu tập thiền định, nâng cao khả năng chánh niệm của mình. Ăn chay cũng giúp cải thiện trí thông minh rất tốt. Do vậy, chúng ta nên xác tín, việc ăn chay vẫn là tốt cho sức khỏe, cho tinh thần, cho sự tu tập của mỗi một con người, đặc biệt là người Phật tử tại gia, tu hành bát chánh đạo. Mà chánh mạng là chánh nghiệp là rất ảnh hưởng trong cái đời sống của người Phật tử chúng ta. Cho nên chúng ta tập ăn chay thì sẽ không bao giờ làm những công việc nghề nghiệp liên quan đến xương thịt của chúng sanh, dễ dàng giữ giới, giữ phạm hạnh trong đời sống. Xin chia sẻ với các bạn như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe lời phân tích của sư về vấn đề ăn chay và ăn mặn. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là một câu hỏi của một bạn học sinh mới có 14 tuổi thôi. Bạn tên là Tini ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Tội nghiệp bạn lắm, bạn hỏi như vậy. Thưa sư, con nay 14 tuổi nhưng mẹ con không cho con ăn chay sư ạ, vì cho rằng như vậy không bảo đảm sức khỏe. Đã vậy mỗi ngày bắt con ăn trên dưới 2 lạng thịt, chưa kể phải uống sữa, ăn trứng và phô mai. Con ngày càng béo nhưng mẹ con cứ nựng vào má con và nói con trai của mẹ như thế mới sinh. Con rất sợ khi nghĩ đến bữa ăn. Xin sư giúp giải thích cho mẹ con hiểu về phương diện sức khỏe trong việc ăn chay. Con cảm ơn sư ạ. Bạn Tini và các bạn thân mến, chúng ta thấy không biết tại sao mà mẹ lại cho Tini ăn thịt và các chất bổ nhiều như vậy. Tini phải mở các chương trình khoa học, sức khỏe và đời sống cho mẹ nghe. Chế độ ăn uống quá nhiều chất béo, bão hòa và cholesterol, điển hình như cho ăn các loại thịt liên quan đến cái vấn đề sau này là như huyết áp nha, đột quỵ, bệnh tim, đái tháo đường, ung thư, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu. Còn các bé là chắc chắn béo phì, lớn hơn chút thì vì dư vitamin B12 nên sẽ bị nổi mụn rất là nhiều. Đây là những cái phân tích của các bác sĩ dinh dưỡng ở các bệnh viện đã cho chúng ta biết như vậy. Và cái này là bé Tini phải đọc cho mẹ nghe nè, phải nói cho mẹ nghe. Đó. Thì tiến sĩ Nguyễn Nhã là viện trưởng viện nghiên cứu về ẩm thực Việt Nam cũng cho biết á, ăn thịt thì nói rằng bổ nhưng lại gây rất là nhiều bệnh, nhất là bệnh ung thư và gút. Các nhà khoa học cho rằng nếu mỗi ngày chỉ ăn 4 thứ rau, 4 thứ quả thì sẽ trừ được 3 thứ bệnh là tiểu đường, tim mạch và ung thư. Đó, như vậy để cho là các bà mẹ phải biết rằng không phải ăn rau là thiếu sức đâu, là kém sức khỏe đâu. Có khi cho con mình ăn thịt và những chất bổ dưỡng quá nhiều thì nó là nền tảng đưa ra những cái căn bệnh sau này. Thì có thể nói rằng cơ thể con người là phù hợp ăn chay hơn là ăn mặn. Và nếu ăn chay được như vậy là ít bệnh tật và những căn bệnh béo phì nó không có đến với những người ăn chay. Và thật sự cái việc ăn chay nó cũng làm cho con người nhẹ nhàng. Nếu mà biết ăn chay đúng pháp, đúng cách thì chất dinh dưỡng đầy đủ, cơ thể lại khỏe mạnh, cải thiện về trí thông minh rất là lớn. Cũng như sư nhớ bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng, cũng là nguyên giám đốc của Trung tâm Dinh dưỡng ở thành phố Hồ Chí Minh, có cho biết là rất nhiều nhà nghiên cứu đã phát hiện cái cấu trúc sinh học cơ thể con người nó phù hợp cho việc ăn thực vật thay vì ăn thịt. Nghiên cứu cấu trúc cơ thể như là răng, đường tiêu hóa, hệ thống thoát mồ hôi, v.v. thì các nhà nghiên cứu đã chứng minh con người là sinh vật ăn rau củ quả. Điển hình là những loài động vật thường có đường ruột ngắn, có nanh vuốt, móng vuốt rất nhọn. Chúng sử dụng móng sắc để mà vồ cấu xé con mồi, những chiếc răng nanh dài để nghiền thức ăn. Còn ruột chúng rất ngắn vì việc tiêu hóa thức ăn động vật á, mà cụ thể là ăn thịt, nó không có nằm ứ động lâu được, không gây lên men để mà sản sinh ra những chất độc trong đường ruột. Con người thì khác hoàn toàn, ruột của con người đó thì rất là dài, thức ăn đi qua lâu để hấp thụ được các dưỡng chất cần thiết. Cho nên nếu mà ăn thịt cứ mỗi ngày như Tini hiện nay thì sư thấy cái nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn là bổ dưỡng. Con nên giảm ăn thịt và điều tiết việc ăn uống cho khoa học, cân bằng. Con 14 tuổi rồi, con có thể biết như thế nào là khoa học và đời sống. Một cái khía cạnh vệ sinh nữa nha, là thịt là chất hữu cơ nên cũng rất là dễ thành chất độc. Ví dụ như thịt ôi, cá ươn, nó rất là kinh khủng về cái mùi của nó. Còn rau củ quả có khi hư thì cũng không có hôi thối như là thịt cá ươn. Có những cái vị nghiên cứu về công nghệ thực phẩm cho biết là trong cái thời tiết nắng nóng vào mùa hè, thịt bán ở ngoài chợ chỉ có thể để được 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Sau khoảng thời gian đó thì sẽ bị vi khuẩn tấn công và sinh ra độc hại, có khi là bán ế. Dễ gì mà người bán bỏ, họ sẽ cất vào tủ lạnh, hôm sau ngâm vào nước tẩy trùng rồi lại bán tiếp cho người dân. Chứ chẳng có hàng thịt nào chịu đổ cái thịt ế đó đi đâu. Thì khi bằng cái ngâm cái nước tẩy trùng rồi đó thì nó trở thành độc kép. Thịt hư đã độc rồi lại ngâm nước tẩy trùng. Cho nên cái tình trạng ăn uống như vậy thì sanh bệnh dễ dàng. Chưa nói là người ta vận chuyển thịt bằng xe máy đó, chạy trên đường phố đầy bụi bẩn, không có che chắn. Cách bán thịt ở chợ cũng có rất là nhiều nơi đâu có tủ bảo quản gì đâu. Đó. Cho nên nói chung cái việc ăn thịt đó, mà mình không có lưu ý thì rất là bất an đấy, chứ không phải là bổ dưỡng gì đâu ha. Và chúng ta thấy rằng đó, cái người Ấn Độ cũng đưa ra ba cái loại thức ăn mà chúng ta cũng nên nghiên cứu. Như đối với họ, tamasic là những loại có tính chất làm hại cơ thể, tiêu hao nguyên lực, làm mệt mỏi tâm trí. Đó là những thức ăn là thiêu chua, những thức ăn quá chín và như là thịt cá, hành tỏi, đó, đồ hộp, đồ đông, thuốc lá, thuốc phiện, vân vân. Họ cho là loại thức ăn rất độc. Thứ hai là rajasic. Rajasic là những loại kích thích cơ thể, làm hư hại cho tâm trí và thúc đẩy những cảm xúc lên cao độ một cách không cần thiết, làm cho con người nặng nề và dễ mất đi tự chủ nếu chúng ta dùng quá nhiều. Đó là những thức ăn giống như có nhiều gia vị mặn, nó quá chua, quá đắng, nó là những chất đường trắng, bột ngọt, bột nêm, đồ hóa học v.v. Và khi chúng ta ăn quá no, ăn quá nhanh cũng là trở thành chất độc, như là rajasic hay là tamasic vậy. Cho nên đối với người Ấn Độ là họ không có dùng những thức ăn nó nhiều đâu, mà họ thường là đi vào trong thiền định, nên họ thích nhất loại thức ăn thứ ba, đó là savika. Savika là loại thức ăn dưỡng sinh, cho cơ thể dễ tiêu, không làm cho ta hôn ám nặng nề, không làm cho ta phóng dật. Nó là gồm ngũ cốc, là hoa quả, rau cải tươi, rồi là bơ, sữa, đậu, hạt, mật ong, hoa quả, trái cây, nước suối tinh khiết, vân vân. Đó, cho nên chúng ta thấy là người Ấn Độ là họ chọn cái thức ăn thứ ba, làm cái thức ăn tiêu chuẩn cho đời sống của họ. Cho nên nếu như mà các bậc cha mẹ cho con mình ăn thịt quá nhiều thì đó là sẽ làm đưa đến những căn bệnh về sau này, con mình béo phì và sinh ra nhiều chứng bệnh. Nhưng mà người ăn chay thì cũng không nên quá sức đạm bạc. Nếu quá sơ sài thiếu chất thì một thời gian sau sinh bệnh, rồi thì lại đổ thừa tại nghiệp thì không đúng. Được thân người rất khó, cho nên vấn đề ăn chay thì phải quan tâm đến pháp dưỡng sinh, ăn uống để nuôi thân, có sức khỏe để tu tập và phụng sự. Thế thì sư giải thích hết cho bạn Tini, chắc rằng bạn cũng sẽ cho mẹ nghe những điều này để điều tiết việc ăn uống cho con cái và đừng bắt con ăn những chất bổ dưỡng quá nhiều. Điều đó thật sự là không tốt cho sức khỏe của các bạn thanh thiếu niên của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Và bây giờ lại là một câu hỏi nữa của bạn Lê Thị Thúy Hà ở thành phố Nha Trang. Thưa sư, sư có thể cho con biết ăn chay thì ăn rau, ăn quả, nhưng cây cối con nghĩ rằng cũng đau đớn vì nó cũng có đời sống của thực vật. Vậy sư giải thích như thế nào về vấn đề này? Con xin cảm ơn sư. Bạn Thúy Hà thân mến, khi bạn hỏi câu này thì sư nghĩ là bạn cũng có tâm từ lắm đây, cũng không muốn con vật đau đớn, và bạn nghĩ trong cây cỏ, hoa lá chung quanh ta cũng có đời sống của nó. Nếu mà mình ăn rau củ quả thì mình cũng phải hái rau, cắt củ thì cũng là đau đớn cái sinh mạng thực vật. Thì sư sẽ trả lời cho bạn như sau. Thật ra thì ăn chay lại không phải hủy hoại mầm sống giống như là chúng ta ăn thịt đâu. Đó. Ví dụ như mình đưa một miếng thịt vào miệng, phải không nào, thì chắc chắn là con vật phải bị sát hại, nó phải mất đi mạng sống, nó phải chết. Ví dụ như ta ngắt một đọt bí, đọt khoai, mớ rau, trái ớt, thì ngày mai cây cối lại sinh trưởng ra những cái mầm sống khác, còn sinh tốt hơn. Còn ta giết con vật để ăn thịt thì con vật phải chết trong sự sợ hãi và oán thù. Nói về sự đau đớn thì loài vật nào cũng có cảm thức, nhưng cảm thức của loài vật nào càng lớn, nỗi đau khổ càng nhiều. Cho nên thuộc về thảm thực vật, cây cỏ bạt ngàn như vậy, nhưng cả ngàn cây thì cái sự đau đớn nó chẳng bằng một cái miếng thịt ta ăn vào miệng đâu. Vì sao? Vì cảm thức của cây cối rất là nhẹ nhàng. Cái đau đớn của nó không hề đau đớn và khủng khiếp sợ hãi như là của loài động vật có máu đỏ và thậm chí là có nước mắt như con người. Do đó giết hại các loài có cảm thức càng mạnh bao nhiêu, chẳng hạn như con người hay những loài vật khôn ngoan, thì nó sẽ rất đau đớn, nó sẽ đưa cho chúng ta một cái cảm giác đau buồn và tất nhiên là mình phải chịu tội lỗi càng nhiều. Cho nên mình giết hại sinh mạng các loài để mà nuôi mạng cho mình, đó là một sự bất công, tựa như là mạnh được yếu thua. Những con vật cũng có những cảm thức mạnh, như chó, như con mèo, những con vật chung quanh ta nó cũng rất sợ hãi và ham sống sợ chết. Cho nên cảm thức của chúng rất là mạnh. Vô tình đập chết một con muỗi, con kiến thì là cũng phạm tội sát. Nhưng cái tội nó không giống như chúng ta sát hại những con vật có máu đỏ, có nước mắt như con người. Huống chi là chúng ta nói đến cái chuyện mà sát sinh hại vật hàng ngày thì tội lỗi biết bao nhiêu. Còn cây rau, ngọn cỏ, đó, thì chúng ta thấy đó, nó không có phải là cái cảm thức như những loài vật có máu huyết. Là người con của Đức Phật nuôi dưỡng lòng từ bi thì chúng ta phải biết là đừng nên tổn hại bất kỳ những loài động vật. Ngày xưa Đức Phật có 3 tháng an cư, tăng ni ở một trú xứ tu hành. Bởi vì lúc đó là vào mùa mưa, Đức Phật chế pháp an cư, chư tăng ni cấm túc tu hành để không có đi du hành, dẫm chết côn trùng. Như vậy là phải nói đến cái tâm từ của nhà Phật rất là lớn. Thì làm tổn hại những loài vật to lớn hơn, cảm thức lớn hơn, đau đớn rất lớn và tội lỗi càng nhiều, quả báo càng nhiều. Cho nên là bạn Hà sẽ là nghe cái lời giải thích của sư để thấy rằng cảm thức của loài cây cỏ, rau củ chung quanh ta nó không khủng khiếp như những loài vật khi con người ta sát hại mạng sống của nó. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu trả lời của sư. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cuối cùng là câu hỏi của một bác tên là Nguyễn Đắc Phước, 85 tuổi. Câu hỏi bác dành cho chúng ta là: sư nghĩ có nên phóng sinh không? Phóng sanh có công đức gì? Xin cảm ơn bác Phúc. Và bây giờ câu trả lời của sư là như sau. Thưa bác, cứu mạng đó là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp. Có thể nói là một nghĩa cử cao thượng, xứng đáng được ca ngợi tán thán. Cái tấm lòng nhân ái của người Việt Nam, dù xây 9 vạn phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Ở đây không chỉ đó là cứu con người, mà phóng sanh là việc cứu mạng của sinh vật. Cho nên cái công đức đó cũng lớn lắm. Khi cứu người bị hại, con vật bị giết, bị giam, bị cầm, thì nó sẽ đem lại cái quả phước rất là lớn. Bởi muôn loài chúng sanh đều có Phật tánh, chỉ do ác nghiệp mà phải mang thân cầm thú thôi. Nghĩ đến điều đó, vật bị nạn đau đớn, giết sát có khác gì bản thân ta. Cho nên nhà Phật quan niệm cái sự giết hại chúng sanh là một sự tổn hại tâm từ bi và vi phạm cái quy tắc đạo đức lớn nhất. Do vậy, cái giới đầu tiên cho người Phật tử tại gia đó là không sát sinh hại vật. Thì bên cạnh đó, nhà Phật đã khuyến khích chúng ta ăn chay và phóng sinh cứu mạng. Bởi vì sự có mặt của con vật nào đều là một cái nhân duyên, tùy thuộc vào sự tạo tác, tâm thức hay hành nghiệp của chúng sanh đó mà cái chúng sanh sẽ có mặt ở trong 6 nẻo. Và trong cái đường luân hồi như vậy đó, thì chúng sanh trong 6 nẻo biết đâu đều có quan hệ với ta. Cho nên một người giết hay ăn thịt chúng sanh thì đều phải suy nghĩ, biết đâu chúng ta lại giết vào cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc trong những kiếp sống trước. Sinh vật nào cũng có mối liên hệ với chúng ta cả. Cho nên việc đã ăn chay mà lại còn nghĩ đến phóng sinh thì nếu có oán thù sẽ hóa giải oan oan tương báo. Nếu là mình giết những sinh vật tạo tội thì mình phóng sanh đưa lại phước báo an vui. Hãy giải thoát cho những con vật đó khỏi sự trói buộc giam cầm thì đó là bổn phận của chúng ta vậy. Người phóng sanh thì muôn vật đều biết ơn. Từ trường của chúng ta êm dịu từ hòa. Giống như ngày xưa Đức Phật đi đến đâu, muôn loài cầm thú chim muông đều đi theo Ngài. Con người do giết sát nên nghiệp sát nặng, cái khí rất nặng, nên đi đến đâu cũng có người ghét, người ganh. Chó thì sủa, ngựa đá, mèo quào, vân vân. Còn người phóng sanh thì người thường phóng sanh trong cái vòng sanh tử luân hồi thường gặp những cái người trung thành, sống có nhân, có nghĩa đó. Nếu mà sát sinh á, mà gặp lại nhau y như kẻ thù, người hay phản bội, vợ chồng sống với nhau cũng không có hạnh phúc đó. Cho nên cái công đức phóng sanh thì mình sẽ biết là những cái từ trường an lành rất là tốt đẹp. Khi ta mắc nạn thì có người tháo gỡ, như ta đã từng thả chim, thả cá, thả rùa, hay là chúng ta đã từng cứu những rất là nhiều loài vật trong cuộc đời này. Mà tất cả những con vật đều có tâm báo đáp, tri ân báo ơn là đức tánh tự nhiên của muôn loài. Ta phóng sanh cứu mạng không chỉ là những con vật chung quanh, mà cái phóng sanh tuyệt vời nhất là ngay trên bàn ăn của mình. Hằng ngày đừng có ăn thịt chúng sinh, tức là một cách phóng sanh. Những cái ngày sinh nhật nè, ngày cưới hỏi, lễ cúng tang ma vân vân, mà chúng ta có thể làm chay mà không sát sinh hại vật thì nó đem lại công đức. Ngày sinh nhật mình làm chay cũng là biết ơn cha mẹ, thôi nôi đầy tháng đầy năm của con mà không giết hại chúng sanh, nghĩa là mình biết thương con mình thì đồng thời mình cũng biết thương muôn loài. Lúc xưa thì ma chê cưới trách, chứ bây giờ trong những cái lễ cưới hay lễ tang mà có thể làm chay được, sư nghĩ tặng người ta khen ngợi chứ không có chê bai. Bởi vì đó cũng là cả một kỳ công và đã là một tâm từ đem lại phước báo cho người đang còn sinh tiền ở đây. Không có gì tuyệt vời hơn là phóng sanh ngay trên bàn ăn của mình đó. Thì có thể nói rằng cái luật nhân quả trong cuộc đời mình giữ gìn mạng sống, bảo vệ mạng sống cho muôn loài, lại còn cứu nhân cứu vật, thì tất nhiên cái phước báo của cái người phóng sanh đó rất là tốt, như là tuổi thọ dài lâu, tươi sáng, năng lượng từ bi, rồi con cháu đông đảo, hạnh phúc, an vui, không có ai bắt nạt, ăn hiếp được. Như kiếp sống con người ta chứng kiến, có người sinh ra đã không có cha, có mẹ, đó là quả báo giết sát, hay là chia rẽ, phá hoại tội chim, vân vân. Cho nên, hãy phóng sanh để gia đình hạnh phúc, an vui. Cái việc phóng sanh này tăng trưởng công đức, rồi hóa giải oán hận trong nhiều kiếp sống, công việc lại được hanh thông. Nhiều người phóng sanh thì đất nước hòa bình, ít chiến tranh đó, và cứu độ được sinh mạng cũng là thành tựu công đức của chư Phật. Sư có mấy lời chia sẻ với bác và quý Phật tử như vậy, rất mong tất cả chúng ta đều hoan hỷ trong cái pháp gì không giết hại, ăn chay và phóng sanh cứu mạng. Đó là thể hiện tâm từ bi của người con Phật, và đời sống cũng được an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.